Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu. Mất mát. Tôi rất tiếc cô Center. Chúng tôi không thể cấp cho cô bằng lái xe mới nếu không có số thẻ bảo hiểm xã hội. Tôi đã cố kiên nhẫn giải thích đến 3 lần rằng thẻ bảo hiểm xã hội của tôi đã bị lấy cắp ở trạm xe lửa cùng bằng lái xe, ví tiền, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm và cả hình bọn trẻ nhà tôi. Vậy mà tôi chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng, vô cảm. Đến trung tâm bảo hiểm xã hội, tôi lại tiếp tục chen chúc trong hàng người dài thường thực để lấy số và ngồi đợi. Rốt cuộc là câu nói: máy tính hôm nay quá tải rồi, nhưng cô có thể đăng ký ở một văn phòng chính phủ khác khoảng 10 dặm về phía đông, ngay số 290 đường Expressway. Đấy, tất cả chỉ vì những sai lầm không phải do tôi. Tôi vẫn còn tức điên người với ý nghĩ kẻ lạ mặt nào đó đã lợi dụng lúc chen lấn xô đẩy ở sân ga, lấy trộm chiếc ví của tôi, để lại cho tôi hàng tá những phiền phức. Tôi đã phải lái xe liên tục, đầu tiên là mất 30 phút để tới đây xin giấy phép làm thẻ bảo hiểm xã hội. Bây giờ lại tốn thêm nửa giờ nữa đến một văn phòng khác với hy vọng máy tính nơi đó không bị quá tải. Cứ làm như mình hết chuyện để làm rồi ấy. Tôi lẩm bẩm một mình khi lấy số chờ và xếp hàng lần thứ 3 trong ngày. Lần này thì tại văn phòng phúc lợi xã hội. Nơi này cũng chẳng có gì thoải mái hơn. Bọn trẻ đi theo người lớn cứ khóc mè nheo. Người lớn thì phàn nàn, cằn nhằn đủ điều. Phải chờ đợi thế này thì một người vui tính cũng đâm ra cáu bẳn. Chưa thích ở đâu bất lịch sự như chỗ này. Người đàn ông lớn tuổi than phiền và nện thình thịch cây ba toan xuống nền nhà. Chỉ hỏi có mỗi một câu mà phải chờ đợi từ sáng đến tận bây giờ. Lời phàn nàn ấy không phải của riêng gì ông lão. Mọi người im lặng đồng tình. Chán nản và bực bội, tôi lại nghĩ về tên trộm. Tôi nghiến chặt quai hàm và tự trách mình. Sao thật vô ý. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Tới lượt mình, tôi tiến lên phía trước. Đột nhiên một người phụ nữ khoác chiếc áo màu nâu nhạt tiến lại gần tôi. Tôi đã phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Bà cũng nên làm vậy đi. Tôi nhủ thầm. Xin lỗi, chị phải lấy số và đợi đến lượt mình. Người thư ký sẵn giọng nói hộ suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi chỉ cần... Hai đứa nhỏ kéo kéo áo mẹ nó. Còn đứa bé đang bế trên tay thì lại khóc khan cả tiếng. Cô thư ký liền lớn tiếng nhắc lại câu nói ban nãy. Làm ơn đi cô. Người mẹ trẻ nài nỉ. Lần này giọng chị chuyển thành những tiếng nấc. Tất cả tôi chỉ muốn biết là đây có phải là nơi cấp giấy chứng tử cho chồng tôi không? Cả tôi và cô thư ký lặng người. Chúng tôi đều không biết phải nói gì. Tự dưng tôi muốn ôm lấy người phụ nữ ấy, lau khô dòng nước mắt, bế đứa trẻ đang khóc và dỗ dành hai đứa nhỏ đang quấy mẹ. Tôi quay lại nói khẽ. Chị lên trước đi. Cô thư ký lục tìm thông tin trên máy tính để trả lời người phụ nữ. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Sau đó cô thư ký trao cho tôi mẫu đơn mà tôi đang cần. Về chỗ ngồi, tôi lặng thinh, thấy mình sao quá tầm thường. Mình chỉ mất một cái ví, còn cô ấy vừa mất đi người chồng. Các con cô ấy vừa mất đi cha của chúng. Tôi suy nghĩ khi điền vào tờ đơn của mình. Mất mát của tôi dường như vô nghĩa trước nỗi đau này. Tôi lái xe đi mà tâm trí vẫn còn nhớ đến người phụ nữ khoác chiếc áo màu nâu nhạt. Những lời nguyện cầu cho cô ấy bắt đầu giúp tôi quên đi mất mát của chính mình.